làm cái là người, cái loài người chúng ta là cái cửa ải, cái cửa để mở đường sang cái cõi cực lạc này, là cái cửa để mở đường sang cái cõi cực lạc này. Thì bây giờ chúng ta hãy nhận loài người, nghĩa là cái nghiệp làm người của mình ấy, nó là cái cửa để mở cho các hữu tình sang cõi Phật. Thì bây giờ chúng ta thôi, các thánh thì chả phải bàn, bây giờ chỉ nói đến các loài hữu tình là những các trong sáu phàm thôi. Thì bây giờ con chỉ cho thầy các vị ở trong cõi địa ngục có đi qua được cái cửa này không, có cái cửa này để đi sang ở trong địa ngục, có cái cửa để đi sang cực lạc không? Khổ quá, không có thể nào mà có sức mà hiểu được, mà tỉnh ra để mà nói chuyện được cái việc mà cầu đi đâu nữa, là chỉ còn có cái khổ hiện tại thôi. Cho nên tội nghiệp, thành ra ở cõi địa ngục không có cửa đi về cực lạc. Thế ở cõi ngạ, các vị quỷ, trong quỷ loại thì liệu các ngài có cửa đi về cực lạc không? Đấy, cũng khổ quá, cả ngày chỉ mang búa mang dao đi chém nhau, đâu có thì giờ mà tỉnh được. Thế thì loài bàng xanh có cửa lối để đi không? Nè, làm sao mà hiểu được, làm sao mà biết những cõi cực lạc mà nói chuyện để cầu đi? Thế đấy, vậy ba cõi là hết rồi, không hy vọng, không có cửa đi rồi. Vậy cõi trời có cửa về cực lạc không? Đấy, người ta cái mê say gọi là sung sướng, nó thỏa mãn, nó vừa ý quá, cho nên nó khiến cho mê muội không có thể dứt ra mà tỉnh ra được nữa, cho nên khó khăn lắm. Chẳng thể nói là cả ngày không vãng sanh được, nhưng mà khó lắm, bởi vì cái sung sướng, cái vừa ý nó chìm lặng, cho nên gọi là trầm luôn. Thế cho nên trong cả sáu cõi phàm chỉ còn có cõi người. Thì con chỉ cho thầy biết là cõi người ấy có cửa đi về cực lạc. Con chỉ cho chỗ ra, cõi người có khả năng hiểu được, chứ không phải là Phật từ chối không nói với các loài kia. Phật có dạy, nhưng mà cái khả năng để hiểu được, lại cái khả năng tỉnh được ra, lại cái khả năng chịu dứt cái cõi của mình. Như các vị trời sướng quá không dứt được ra, còn loài người có khả năng tỉnh, nghĩa là loài người có khả năng, có cái trí tuệ để giải thoát. Thế cho nên cái loài người, tức là cái nghiệp làm người này, cái thời gian mình được làm người này thì mới có cái cửa, có cái đường lối để đi ra. Chứ còn ở trong sáu đạo luân hồi kia thì nó cứ vần xoay lôi cuốn, không có cái cửa ngõ nào mà tỉnh được. Chỉ có trong cái thời gian ngắn ngủi làm người ấy, thì có cơ hội để giải thoát cái nghiệp mình. Thế là chúng ta có cửa. Bây giờ thầy nhờ Nghiêm Từ chỉ cho thầy làm sao, đã gọi là cửa thì tốt rồi, mà lại ải. Cửa ải là làm sao? Ải là người ta nói ở đâu có cái cửa ải, hai bên giao thiệp ở cái chỗ cái cửa ải đó. Vậy thì có dễ đi cái cửa ải mà nước mình bây giờ Nghiêm Từ muốn đi sang nước bên cạnh, có dễ không? Có thể đi như đi chơi thế này được không? Vì bên mình canh gác cấm không cho đi, rồi lại bên kia người ta cũng canh gác cấm không cho vào nước người ta. Cho nên hai nước mà canh gác cái chỗ đó kỹ lắm. Thế tại sao con đường về cực lạc là con đường giác tỉnh, con đường thảnh thơi, con đường giải thoát, mà tổ lại gọi là cửa ải? Người ta canh gác mà người ta còn cấm mình không được đi nữa, chứ không phải họ chỉ canh để họ coi thường, mà chính mình không ăn cắp ăn trộm gì cả, mà họ cũng cấm, họ không cho mình đi. Để tìm xem cái đứa nào nó canh gác cái cửa ải này là cấm không cho niệm tự đi cực lạc. Đấy là cái đứa ngu ngốc ấy, nó tệ nhất, si tệ nhất. Thế rồi tham, rồi sân, rồi uống, xiểm hại, kiêu vọng, ngôn ỷ ngữ, đủ thứ. Quân lính của nó 84,000 đứa. Đó, thì đó là bọn ở trong. Thế còn bọn ở ngoài, sáu trần nó lôi cuốn. Còn bao nhiêu những thứ, cả những các cái, con nói sáu trần cũng đúng. Vì những cái chướng ngại, đói, rét, ốm, đau, bệnh, hoạn, rồi lại còn cái gì, mấy thứ ma nữa, bốn thứ ma cả thầy. Mà tệ nhất là mấy ông thiên ma. Các ông ấy tài giỏi, các ông ấy thần thông, các ông ấy được phước đức ở trên trời mà. Nhưng các ông ấy giỏi hơn mình bao nhiêu. Mà đây mình ngồi mình quán vô thường một cái là ở trên này ông ấy biết rồi. Cái cung điện của ông ấy nó rung động, thế là ông ấy biết có đứa đang ngồi quán vô thường. Thế là ông ấy theo cái đường ấy, ông ấy tới, ông ấy phá. Thì chúng mình học Lăng Nghiêm, Phật chỉ nói sư sư rồi mà 50 chú ma. Mà người ta toàn phá những các người có những các cái công đức. Chứ khoan nói đến cái chuyện phá những cái người bệnh. Ví dụ như từ bi thương xót chúng sanh, thế thì là họ nhập vào tâm, họ xui cho trông cái chúng sanh, trông cái con ruồi con muỗi cũng khóc, trông cái con gà con vịt cũng khóc, thương xót quá, thế là rồi giết rồi hoa điên. Đấy, những vị mà phát tâm ưa chỗ vắng vẻ, chán cái cảnh đập, tìm nơi vắng vẻ an tĩnh, thế mà họ cũng tìm được cách, họ nhập tâm để họ làm thôi, cho mà thất tiên phát tả. Nghĩa là những các cái những cái lý do, những cái đường lối mà họ vào, thì thầy thấy trong 50 thứ ma toàn là những các vị mà phát cái tâm quý cả, nhưng mà chỉ có cái điều quá chớn, tốt nhưng mà tốt không có trí tuệ, tốt mà quá, sẽ thấy quá một cái thì biết ngay là có ma nó lợi dụng mà nó thổi vào để cho mình đi quá đường đi. Chứ toàn là những người hoặc là tinh tấn, hoặc là từ bi, hoặc là chăm cầu nghiên cứu, hoặc là cầu an tịnh, hoặc là cầu những các cái quả vị để mà sau này độ chúng sanh. Thế nhưng mà họ dùng ngay những cái hay ấy họ phá. Cho nên chị em để ý, chớ tự cậy mình hay, chớ tự cậy mình tài, mà nên nhìn xem cái chuyện làm tốt của mình ấy, nó có chừng mực hay không. Nếu thấy nó quá chớn thì phải đề phòng ngay. Chính bởi vì mình cứ cậy mình hay, cậy mình thiện, cậy mình làm lành. Đấy, cái hay, cái thiện, cái làm lành ấy mà nó mới được gì? Để nó thổi cái chỗ cậy mình lên ấy, thế mà quá chớn, rồi thái quá bất cập, rồi không nổi, rồi là quỵ phục xuống. Cho nên những người thanh niên hay có cái hiếu thắng, ưa làm những việc phước, việc thiện, cậy cái chỗ hay, cái tài, cái phải của mình, thì nhiều khi là bị ở trong bẫy của cái bọn đó. Cho nên chỉ có Phật dạy chúng ta tu tứ niệm xứ luôn luôn bình tĩnh, quay lại để mà làm chủ từng tâm niệm của mình. Đấy là cái phương pháp hàng ma mạnh nhất của những người ở cái thế giới này. Nếu không có cái phương pháp ấy thì không làm sao mà ra khỏi được cái lưới của họ.